Trích sách tiên tri Isaiah. Đây Thiên Chúa phán: Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và sự công chính của ta sẽ tỏ hiện. Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và yêu mến danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa. Tất cả những ai giữ ngày Sa-bát không hề sai lỗi và trung thành với giao ước của ta, ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chung phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhà.
Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc dân ngoại rằng, bao lâu tôi là tông đồ các dân ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi. Nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi phân bì, mà tôi cứu rỗi được ít người trong họ. Vì nếu do việc họ bị loại ra mà thiên hạ được giao hòa, thì sự họ được thâu nhận sẽ thế nào? Nếu không phải là một sự sống lại từ cõi chết, đó là lời Chúa. Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì người không hề hối tiếc. Như xưa, anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay, vì họ cứng lòng tin, nên anh em được thương xót. Cũng thế, nay họ không tin, vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia. 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 Alleluia.
Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy.
Alleluia. 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu liền lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà rằng: Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lại người mà nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bà, anh chị em, qua bài phúc âm hôm nay, trước hết chúng ta biết là Chúa Giêsu đến cái vùng đất của dân ngoại, là vùng Tyro Sidon phía tây bắc của nước Do Thái, bây giờ là nước Lebanon hay là nước Liban. Và ở tại đây, chắc chắn là người ta đã nói một cách nào đó mà bà ngoại giáo này, bà biết được đấng cứu thế sẽ đến từ dòng tộc David. Và cái quan trọng là bà tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Cho nên bà chạy đến với Chúa Giêsu, lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi. Trước tiên là thương xót bà, vì bà có đứa con gái bị quỷ ám khốn cực lắm. Ma quỷ luôn luôn làm cho chúng ta khốn khổ trong tâm lý, khốn khổ trong thể xác, và nhất là khốn khổ đời đời ở dưới hỏa ngục. Cho nên đàng nào nó cũng làm cho chúng ta khốn khổ. Mà khi chúng ta phạm tội thì chúng ta thuộc về ma quỷ. Thì ma quỷ hành xử chúng ta để chúng ta là nô lệ cho tội lỗi thì cũng nô lệ cho ma quỷ. Và chúng ta mất bình an, mất hạnh phúc từ bây giờ và cả bên kia thế giới. Vì vậy Chúa Giêsu đến để cứu độ chúng ta. Ngài không muốn chúng ta bị nô lệ cho ma quỷ. Vì chúng ta được mời gọi làm con cái của Chúa, được Chúa tạo dựng cho Chúa để sống đời đời với Chúa. Nhưng một khi chúng ta phạm tội là chúng ta nô lệ cho ma quỷ. Ở đây, ma quỷ làm khổ con gái của người đàn bà Canaan này. Và có người mẹ nào lại bình an và hạnh phúc được khi con cái của mình bị ma quỷ nó hành xử? Thì bà rất là cực khổ. Bà không thể nào làm gì được. Bao nhiêu thầy thuốc của trần gian cũng không thể nào cứu nổi con gái của bà. Bà cứ khổ mãi thôi. Và bà tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy một cái tiến trình khi người đàn bà Canaan này đến với Chúa Giêsu. Bà đến than khóc xin Ngài thương xót tôi vì con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng đối lại, Chúa không đáp một lời nào hết. Chúa vẫn im lặng. Cũng giống như chúng ta ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện. Chúng ta không nghe Chúa trả lời, Chúa vẫn im lặng. Nhưng mà Chúa im lặng thì im lặng. Nhưng mà trời đất vẫn thay đổi. Bốn mùa vẫn thay đổi. Chúa không có cần phải làm gì hết. Nhưng mà Chúa nghe. Chúa nghe tất cả chứ không phải không nghe. Nhưng Chúa vẫn im lặng. Rồi bước thứ hai là vì bà cứ nài nỉ mãi cho nên các tông đồ mới lên tiếng xin thầy thương để bà ấy về đi. Một là đáp lại lời của bà. Hai là đuổi bà ấy về đi để bà cứ theo mà lải nhải mãi thì không ai chịu nổi. Và người đàn bà này kiên trì cho tới cùng. Khi các tông đồ nói như vậy thì Chúa lại nói với các tông đồ là thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel, tức là không quan tâm tới bà này là người ngoại đạo. Có phải Chúa không quan tâm không? Chúng ta nghe những chỗ khác thì chúng ta biết là Chúa sai các tông đồ đi đến tận cùng trái đất, nghĩa là cho tất cả những người dân ngoại, không trừ một cái dân tộc nào hết, đều đến rao giảng tin mừng của họ để cứu độ họ. Nhưng mà trước tiên là những người Do Thái, rồi mới tới những người khác. Nhưng mà người Do Thái có nghe hay không là quyền của họ. Chúa vẫn tôn trọng tự do của mỗi người. Và những người dân ngoại cũng vậy. Chúa vẫn tôn trọng tự do của từng người một. Thì ở đây chúng ta nghe, khi nghe Chúa nói Chúa chỉ đến với chiên lạc nhà Israel, thì bà lại đến nài nỉ Chúa, bà kiên trì tới cùng, lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Trước tiên là xin Ngài thương xót, bây giờ xin cứu giúp. Bà thật lòng cần đến Chúa Giêsu, xin cứu giúp con. Và cuối cùng, Chúa lại phán cho một câu, để thử thêm niềm tin của bà. Nghe câu nói của Chúa Giêsu, bà không thất vọng, nhưng bà lại khiêm cung nhìn nhận sự thật. Khi Chúa nói, không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Người Do Thái cho mình là con cái được cứu độ trong nhà của Chúa, còn dân ngoại là những người ngoài là chó. Và Chúa dùng cái tư tưởng của người Do Thái, những người lãnh đạo Do Thái nữa, và Chúa nói với bà này. Và chúng ta thấy là bà khiêm cung tột cùng. Và bà có một lý luận rõ ràng. Bà chấp nhận sự thật, mình là chó con đi nữa, thì cũng có quyền ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Như vậy, về vấn đề lý luận, thì bà đã đi tới tận cùng bằng số rồi. Bà chấp nhận ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống như là một con chó con. Thì Chúa Giêsu bắt đầu đáp lời của bà. Chúa đã nhận được rồi. Bà khiêm cung và bà kiên trì. Bà tin vào Chúa Giêsu. Chúa nói với người đàn bà này, như cũng đã từng nói với ông viên đại đội trưởng. chưa thấy đức tin nào mạnh bằng đức tin của những người này trong dân Israel. Ở đây, Chúa khen bà. Bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Chính nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu đi với sự khiêm cung và kiên trì, xin Chúa thương xót mình, thì bà đã đạt được mục tiêu bà muốn. Vì Chúa đến để cứu độ mà, thì Chúa sẽ thương xót. Chúng ta cần phải kiên trì, không phải chỉ một bữa, hai bữa, nhưng mà cả cuộc đời chúng ta là trọn vẹn, xin Chúa thương xót chúng ta. Xin Chúa thương xót chúng con là kẻ tội lỗi, xin cứu giúp chúng con, xin nâng đỡ chúng con giữa mọi thử thách. Và không có người cha, người mẹ nào lại dửng dưng trước sự nài nỉ của con cái mình. Và dẫu cho có người mẹ nào không thương con của mình đi nữa, thì Chúa vẫn yêu thương chúng ta còn hơn gấp ngàn lần những người mẹ của trần gian. Cho nên, bà muốn sao thì được vậy. Điều quan trọng là tin vào Chúa, thì Chúa luôn luôn muốn cái điều tốt nhất cho con cái mình. Chúa luôn luôn muốn cho mọi người được hạnh phúc. Vì vậy mà bà đã được nhận lời, và ngay lập tức con của bà đã được lành, dù nó ở xa, không ở trước mặt Chúa Giêsu. Thì con của bà được lành ngay lập tức. Như vậy, chúng ta, những người con của Chúa ngày hôm nay, chúng ta có nhận ra những sự dữ đang tấn công chính chúng ta, gia đình chúng ta, con cái của chúng ta không? Nó tấn công làm cho gia đình bị đổ vỡ, bị ly dị. Nó tấn công làm cho giới trẻ mất niềm tin, và cả những người lớn cũng mất niềm tin, để rồi theo những cái lý luận hoàn toàn giả trá của trần gian, chứ không phải theo ý muốn của Chúa. Như vậy, chúng ta biết là Thiên Chúa tình yêu không có bỏ rời chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có biết kiên trì, khiêm cung và vững tin vào ơn cứu độ của Chúa, lòng thương xót của Chúa, để chúng ta hưởng trọn vẹn ơn cứu độ của Chúa. Người đàn bà này nhìn thấy con của mình như vậy, và bà đau khổ. Bà thương xót đứa con, bà đã đến với Chúa Giêsu. Chúng ta có cảm thấy đau khổ khi thấy con cái mình mất niềm tin không? Chúng ta có cảm thấy đau khổ khi tất cả mọi người đều dành thời gian cho cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, làm cho thật nhiều tiền và cuối cùng là hưởng thụ, chứ không phải để phục vụ cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn? Chúng ta có thấy tất cả những điều sai lầm của chúng ta không? Và chúng ta có thay đổi hay không? Đó là vấn đề của từng người chúng ta. Vì vậy, Chúa đến để cứu độ tất cả mọi người, không riêng gì người Do Thái. Nhưng người Do Thái được mời gọi trước tiên, như bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã nói với những người dân tại Roma, là Ngài là tông đồ cho dân ngoại. Ngài cũng đã từng rao giảng cho người Do Thái, nhưng mà họ không nghe. Thì Chúa cũng không có hối tiếc đâu. Chúa vẫn mời gọi những người Do Thái trở về với Chúa. Phaolô đã ra đi rao giảng cho dân ngoại, và ông đã thành công nhờ Chúa Thần hướng dẫn để người dân ngoại tin vào Chúa. Người dân ngoại luôn luôn mở tâm hồn ra cho Chúa. Cũng gặp những người dân ngoại trí thức như tại Hy Lạp, họ từ chối vì họ muốn theo những cái tư tưởng, những lý luận của họ. Cho nên tại Hy Lạp, tại thành Athens, cái nôi văn hóa của thế giới lại từ chối lời rao giảng của Thánh Phaolô. Còn ở nhiều nơi khác, người dân ngoại vững tin vào Chúa, đã được đưa vào trong nhà của Chúa. Vì nhà của Chúa là nhà cầu nguyện, như bài đọc 1 nói cho chúng ta. Người dân tộc Do Thái, họ ba chìm bảy nổi, bị lưu đày, bị khốn khổ, nhưng Chúa sẽ biến đổi Jerusalem thành nhà cầu nguyện cho muôn dân. Thì chúng ta cũng vậy. Ngày hôm nay, Chúa muốn đến với từng tâm hồn chúng ta, cho chúng ta là những người dân ngoại, để tâm hồn của chúng ta hướng về Chúa, mở lòng ra cho Thánh Thần của Chúa, để quy tụ chúng ta lại mà tôn thờ Chúa, quy tụ chúng ta lại để cảm tạ Chúa, để vững tin vào Chúa, để tất cả mọi người trên toàn thế giới đều tìm kiếm Chúa là cùng đích duy nhất của đời mình và hướng hạnh phúc đời đời với Chúa. Đó là hạnh phúc là cùng đích của từng người chúng ta. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ dừng lại trong những cái của con người là tranh chấp với nhau, tiền bạc, danh vọng, lạc thú và ma quỷ. Nó giật dây, nó làm chủ những ai đam mê tiền bạc, quyền lực, danh vọng của trần gian. Chúng ta có thể đạt được cả 70-80% tiền bạc của toàn cầu, có thể đạt được quyền lực để điều khiển thế giới này theo ý của mình. Nhưng mà cuộc đời chúng ta ngắn lắm, tối đa 100 năm thì tất cả phải bỏ lại cho trần gian. Thì chúng ta được cái gì bên kia thế giới? Cho nên nhìn thấy tất cả nhân loại chúng ta, gia đình chúng ta, thế hệ trẻ đang mất niềm tin, bị ma quỷ khống chế, thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, xin Ngài thương xót con, vì con cái của chúng con bị ma quỷ ám ảnh trong tư tưởng cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu và kiên trì, khiêm cung nhìn nhận sự thật về mình, để đời sống của chúng ta vững tin vào Chúa. Chúng ta thấy bao nhiêu sự dữ, bao nhiêu thử thách, nhưng chúng ta đừng thất vọng, vì có Chúa Giêsu đấng có quyền năng để chữa lành và cứu độ chúng ta. Đừng sợ, vì Chúa Giêsu ở cùng hội thánh mọi ngày cho đến tận thế. Hãy vững tin vào Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, đấng yêu thương chúng ta và làm mọi cái trong tình yêu với Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.